là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay có chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết chuyên mục. Tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ năm nay diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 năm 2024 với chủ đề Thu hẹp khoảng cách, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ, kết nối vòng tay yêu thương. Đây là một hoạt động thường niên nhằm khuyến khích sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội để mọi trẻ em đều có cơ hội hưởng nguồn dinh dưỡng không thể thay thế từ sữa mẹ. Trọng tâm của chiến dịch năm 2024 nhằm đẩy mạnh hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ để giảm bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ trong các tình huống khẩn cấp. Không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là những bà mẹ dễ bị tổn thương, những người có thể cần thêm sự hỗ trợ để giảm bất bình đẳng trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nhấn mạnh vai trò của nuôi con bằng sữa mẹ, đóng góp vào giá trị kinh tế toàn cầu, giảm thiểu phát thải khí nhà kính bên cạnh những lợi ích về sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em. Ủng hộ thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ là bạn đang góp phần đẩy lùi bất bình đẳng. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mẹ hãy thực hiện da kề da với con thật lâu ngay khi chào đời để trẻ có cơ hội bú sớm. Người chồng, gia đình và cộng đồng hãy ủng hộ, hỗ trợ bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Hãy cùng chung tay để cứu sống trẻ sinh non, bệnh lý bằng cách hiến tặng sữa mẹ cho hệ thống ngân hàng sữa mẹ. Các loại vật dụng đựng thực phẩm và chất lỏng như hộp, bát, cốc bằng giấy thân thiện với môi trường hơn đã nổi lên như một giải pháp thay thế nhờ vật liệu phân hủy sinh học và quy trình sản xuất thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn vì mục đích bền vững. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, những vật dụng đựng bằng giấy dùng một lần cũng độc hại như đồ nhựa vì hầu hết chúng đều được lót bằng một loại nhựa polymer hoặc polyethylene để chống thấm chất lỏng, khiến chúng cực kỳ khó tái chế. Những chuyên gia về thị trường ước tính có tới 500 tỷ cốc giấy được phân phối trên toàn thế giới mỗi năm. Và cốc giấy không chỉ làm bằng cốc giấy mà chúng ta đang thường dùng để đựng thực phẩm lỏng và đồ uống có phủ lớp polyethylene hoặc polymer hữu cơ bên trong. Do đó, loại cốc này không có khả năng phân hủy hoàn toàn. Việc tái chế triệt để một vật liệu vừa cứng vừa dai như cốc giấy cũng gặp nhiều khó khăn, ngay cả khi sử dụng vật liệu có nguồn gốc từ thực vật, chẳng hạn như acid polylactic, một vật liệu có nguồn gốc từ ngô, sắn hoặc mía để làm màng chống nước cho cốc giấy, thì nhà sản xuất cũng vẫn thêm một số hóa chất khác, chẳng hạn như huỳnh quang để làm cho cốc trông trắng hơn. Chất huỳnh quang này khi xâm nhập vào cơ thể có thể gây đột biến tế bào và là nhân tố tiềm ẩn gây ung thư. Cốc giấy được lót bằng một lớp màng nhựa mỏng có thể khiến các hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể và ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong khi bản thân giấy có thể được ủ thành phân hữu cơ, thì lớp lót bằng nhựa khiến việc đó trở nên bất khả thi. Bởi khi cốc giấy cà phê được ủ thành phân hữu cơ, những hạt vi nhựa và các hóa chất độc hại khác trong lớp màng chống nước của cốc sẽ làm ô nhiễm phân hữu cơ, thành phẩm và gây độc. Có thể thấy, rốt cuộc thì cốc giấy dùng một lần vẫn gây tác hại cho sức khỏe và môi trường chứ không khác gì đồ nhựa. Do đó, chúng cũng cần hạn chế sử dụng giống như đồ nhựa dùng một lần. Không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường sống, tình trạng ô nhiễm môi trường còn gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Các thành phần môi trường như đất, nước, không khí khi bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người khác nhau. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường, ứng phó sự cố môi trường, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng trước tác hại của ô nhiễm môi trường, chúng ta có thể bảo vệ môi trường sống xung quanh từ những việc làm nhỏ và thiết thực như đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, không đổ nước thải ra đường phố các nơi công cộng, thu gom nước thải vào hệ thống bể tự hoại, hầm chứa hoặc cho nước thải vào hệ thống thoát nước công cộng. Mỗi gia đình có hố xí tự hoại hoặc hố xí hợp vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn đối với khu vực sinh hoạt của con người. Nên hạn chế mở cửa sổ, cửa chính vào thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng, đặc biệt các gia đình gần đường giao thông, gần khu vực ô nhiễm, khi ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách, đảm bảo kín khít mặt. Với người hút thuốc lá, không nên hút thuốc lá nơi công cộng và nên bỏ hẳn. Với người không hút thuốc lá nên tránh xa khói thuốc lá. Trong nông nghiệp, sử dụng cây trồng có kiểu gen cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh để hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tránh sự ảnh hưởng đến môi trường đất. Trồng cây xanh trong khuôn viên gia đình giúp ngăn bụi và làm sạch không khí. Thường xuyên vệ sinh phòng, ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống. Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng của Đài truyền thanh thị xã Đông Hòa, phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc triệu lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin niềm phúc chiều lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, đó là vần thơ, cũng là câu hát. Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai, xin được nhắc ngàn lần hơn thế, trái đất chưa im tiếng bom rơi, xin điệp khúc chiều lần hơn thế, bao trẻ em còn đôi rách trên đời, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, bạn có nghe trẻ em khóc trẻ em cười, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai. La 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 la.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp nội dung chuyên mục Vì sức khỏe cộng đồng. Thưa quý thính giả, cong vẹo cột sống ở trẻ đang có xu hướng gia tăng ở nước ta do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu không được điều trị kịp thời, sẽ để lại nhiều biến chứng nguy hiểm cho trẻ em, gây dị dạng thân hình và rối loạn tư thế. Cột sống có vai trò hết sức quan trọng trong mọi hoạt động sống của con người. Nó tạo thành bộ khung nâng đỡ cơ thể, tạo cho con người có dáng đứng thẳng, bảo vệ tủy sống và các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Cong vẹo cột sống là tình trạng các đốt sống bị cong sang một bên hoặc bị xoay. Đây cũng là bệnh lý phổ biến nhất ở trẻ vị thành niên và trẻ nhỏ hiện nay, với tỷ lệ mắc bệnh cong vẹo cột sống ở các bé gái cao hơn bé trai. Khi bị cong vẹo cột sống, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu sau. Hai vai không đều nhau, hai bên xương bả vai có sự chênh lệch rõ, vùng eo không đều, một bên hông cao hơn bên còn lại, một bên khung xương sườn bị nhô ra phía trước, lưng nhô cao lên khi cúi người về phía trước. Bệnh cong vẹo cột sống không phải bệnh nguy hiểm, không gây tác hại nghiêm trọng tức thời. Tuy nhiên, bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của một thế hệ trong tương lai, như gây lệch trọng tâm cơ thể, làm học sinh ngồi học không được ngay ngắn, gây cản trở cho việc đọc, viết, căng thẳng thị giác và làm trí não kém tập trung, dẫn đến ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập. gây ảnh hưởng đến hoạt động của tim, phổi và sự phát triển của khung xương. Đặc biệt đối với em gái, sẽ bị ảnh hưởng đến sinh đẻ khi trưởng thành. Cơ thể lệch, bước đi không cân đối, bước đi không đều sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường, hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán, xác định và tư vấn về các biện pháp dự phòng để điều trị kịp thời. Mong mọi trẻ có được chiều cao lý tưởng, nhiều cha mẹ đã tự ý cho trẻ uống thuốc, vitamin, sữa tăng chiều cao, v.v. theo quảng cáo trên mạng mà không biết việc làm này như con dao hai lưỡi cần sự kiểm soát rất chặt chẽ từ các nhà chuyên môn. Vì yếu tố di truyền không thể thay đổi nên bố mẹ cần tập trung vào các yếu tố giúp trẻ phát triển chiều cao khác, bao gồm chế độ dinh dưỡng, vận động và lối sống. Trẻ cần được xây dựng chế độ ăn khoa học theo từng độ tuổi với khẩu phần ăn phù hợp để trẻ được phát triển và tăng chiều cao tốt nhất. Nếu trẻ thiếu hụt dinh dưỡng có thể dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc thừa năng lượng gây thừa cân béo phì. Ngoài chế độ dinh dưỡng và vận động, những thói quen hàng ngày cũng ảnh hưởng nhất định đến quá trình tăng chiều cao của trẻ, đặc biệt là giấc ngủ. Để con được ngủ ngon và sâu giấc, phụ huynh cũng nên chú ý đến không gian phòng ngủ, đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát, sạch sẽ, gối chăn mềm mại dễ chịu, quần áo của trẻ cần mặc rộng rãi, thoải mái, v.v. Nên duy trì các bài tập nhảy cao, nhảy xa, đánh xà, bơi, v.v. nhằm vươn dài người, kéo căng cơ, kích thích cột sống và các xương phát triển. Sự vận động cơ bắp sẽ kích thích, đẩy mạnh quá trình chuyển hóa năng lượng, trao đổi chất, thúc đẩy tăng trưởng cơ thể, tăng cường lượng canxi và mô xương, giúp xương vững chắc hơn và phát triển tốt hơn. Tóm lại, tăng chiều cao cho con là mối quan tâm của nhiều bậc cha mẹ. Không ít các bà mẹ không nắm được chiều cao của con mình hiện tại so với quy định chuẩn chung, mà chỉ đua theo những thông tin, nghe nói, nên cho con uống các loại thực phẩm hỗ trợ phát triển chiều cao. Việc lạm dụng, tự ý áp dụng các phương pháp này có thể gây hại cho trẻ. Nếu các bậc phụ huynh lo lắng về chiều cao, cân nặng của trẻ thì cần đưa con tới khám chuyên khoa dinh dưỡng tại các cơ sở y tế để được bác sĩ, chuyên gia đánh giá mức độ phát triển của trẻ có bình thường hay không và cần phải bổ sung gì cho trẻ. Không nên tự ý sử dụng các loại thực phẩm chức năng mà chưa tham khảo ý kiến từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để tránh những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của con trẻ. Bên cạnh đó, cha mẹ cũng nên chú ý đến chế độ dinh dưỡng, giấc ngủ của trẻ, khuyến khích trẻ vận động thường xuyên để có thể đạt được chiều cao như mơ ước. Sau đây là thông báo. Công ty cổ phần công nghiệp gỗ Trường Thành chuyên xuất khẩu đồ gỗ cao cấp ngoài trời và ván sàn với đơn hàng lớn quanh năm và việc làm ổn định cần tuyển dụng các anh chị em đang ở Phú Yên hoặc người Phú Yên hiện đang làm ăn xa muốn về gần gia đình để làm việc. Tuyển 200 lao động phổ thông, 20 kỹ thuật viên, canh chỉnh máy chế biến gỗ, 5 nhân viên quy sơ ngành gỗ, 3 tổ trưởng quản đốc, phó quản đốc sản xuất. Là nam nữ tuổi từ 18 đến 45, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành chế biến gỗ. Phúc lợi của người lao động có thu nhập từ 5 đến 15 triệu đồng trên tháng, được hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca miễn phí, xem xét năng lương định kỳ 2 lần trên năm, tham gia bảo hiểm xã hội sau khi đã ký hợp đồng lao động. Làm việc tại nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu, địa chỉ C8 khu công nghiệp Hòa Hiệp, Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa. Nhận hồ sơ tại văn phòng công ty. Liên hệ số điện thoại Miss Vững 0934-761-796. Quý thính giả vừa nghe xong chương mục Vì sức khỏe cộng đồng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.